Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và có ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 17 tháng 3 năm 2019 và cũng là chương trình lần thứ 905 của Giờ Của Mẹ. Nhân mùa chay, chúng tôi xin gửi đến quý vị năm bài suy niệm với tựa đề Tuổi Già Của Các Linh Mục, thứ hai Veronica Mới, thứ ba Đi Thăm Bệnh Nhân, thứ bốn Giuđa Mới và thứ năm Giờ Của Mẹ. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Tuổi Già Của Các Linh Mục, tác giả Huyết Danh. Ai cũng thấy, nhưng vì không ai muốn biết. Đến thăm khu nhà hưu dưỡng của các linh mục, phần nào tôi mới hiểu được cuộc sống của các cha về hưu nơi đây. Theo các cha kể lại, nhà hưu này được xây dựng từ những ngày đầu mới thành lập giáo phận. Nhà được xây 2 tầng, mỗi tầng có 10 phòng, mỗi phòng 4 x 6 mét, được bài trí và thiết kế khá giống nhau. Hiện giờ mới chỉ có tầng trệt là được đem vào sử dụng, còn tầng trên thì vẫn vườn, không nhà trống, vì chưa có ai đăng ký đến ở. Hiện có một ít linh mục đang nghỉ hưu tại đây và đều ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, và có thêm một ít người phục vụ. Mỗi phòng của các cha được ngăn đôi bởi cái rido, bên trong là buồng ngủ, bên ngoài là phòng làm việc và là nơi tiếp khách. Thời biểu sinh hoạt diễn ra nơi đây ngày nào cũng y chang ngày đó: 4:30 thức dậy, 5:00 dâng lễ, 6:00 ăn sáng, 11:00 ăn trưa, 12:00 nghỉ trưa, 3:00 chiều đọc kinh, 6:00 chiều ăn tối, 7:00 tối đọc kinh, 9:00 tối đi ngủ. Ngoài những giờ sinh hoạt chung như trên, thời khắc còn lại của các cha, nói theo kiểu cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, là một cõi đi về. Trong căn phòng trống trải, quan sát không phòng nào của các cha mà không có cái tivi. Có phòng còn có thêm cả đài radio Giờ Của Mẹ. Có phòng mở tivi nói hát cả ngày. Tôi mới hỏi, sao cha không tắt tivi mà nghỉ một chút? Ngài bảo, để nó hát cho vui tai con ạ. Ở đây ngoài Chúa ra, biết bạn với ai ngoài cái tivi? Buổi chiều thỉnh thoảng cũng có một vài cha khỏe mạnh ra vườn cuốc đất trồng hoa, nhưng chốc chốc lại cố đứng lên dùng tay khỏ khỏ vào cái lưng, rồi lại phóng mắt nhìn ra xa như đang trông chờ điều gì đó. Dù khó nói nhưng cũng xin nói ra đây ít điều về cái ăn, cái mặc và gặp gỡ của các ngài. Cái ăn, mỗi bữa ăn được quy định 10.000 đồng tiền Việt Nam. Nhìn vào nhà cơm, chỉ có mấy người ăn mà trên bàn có đến 2 món: người dùng cơm, người dùng cháo, người sắn tay áo, người để áo lòng thòng. Có vị cứ ngồi nhìn vậy mà chẳng thấy ăn uống gì. Nhìn mỗi bữa ăn như thế, tôi lại nhớ tới câu thơ đã đọc từ chỗ nào đó: buổi trưa các bạn đã ăn gì? Cơm hở bánh mì hay quay đi? Giấu tô mì gói không ai biết, đơn giản vậy thôi chất có gì. Cái mặt, hôm đó tôi tham dự thánh lễ, đến chỗ hãy nâng tâm hồn lên, thì thấy mấy người tham dự phía dưới cười khúc khích. Tất nhiên là họ không dám cười to. Tôi thì không hiểu mô tê răng rứa té ra là thế này. Vì dây thắt lưng của vị chủ tế không còn ở mức an toàn, nên khi sang tay và lấy hơi để nói hãy nâng tâm hồn lên, thì chiếc quần vô tư từ từ tụt xuống. Gặp gỡ hễ có tiếng xe, dù là xe hơi, xe máy hay có tiếng bước chân, là các cửa phòng hầu như đều được mở ra. Có lẽ vì các cha nghĩ là khách của mình, nên ai nấy luôn ở trong tinh thần đón tiếp. Nếu là khách của mình thì vui cười nói, nếu không phải thì các ngài lại hỏi nhau khách ai đó. Rồi trong chốc lát, các cửa phòng lại được khép lại. Hay là hễ có giấy mời tới chỗ này chỗ nọ, dù xa hay gần thì cũng quyết đi cho bằng được, mặc dù biết rằng mình đến đó cũng chẳng giải quyết được việc chi. Đúng thật, tao ở nhà tao, tao nhớ mi, nhớ mi nên phải bước ra đi. Không đi mi bảo tao không đến, tao đến mi hỏi đến mình chi. Nói ra những điều trên, chắc có người nghĩ đã là linh mục là phải sống cảnh như thế, tất nhiên linh mục là phải hy sinh. Nhưng dù gì thì linh mục vẫn là con người như bao người khác. Ta trở về đúng nghĩa trái tim ta, là máu thịt đời thường ai chẳng có. Hay như lời thánh vịnh, xin đừng sa thải con lúc tuổi đã xế bóng, chớ bỏ rơi con khi sức lực suy tàn. Trích thánh vịnh 71. Tất nhiên Chúa không bỏ rơi ai bao giờ, nhưng để làm được chuyện đó thì chỗ khác có lời dạy hãy gánh lấy tuổi già của cha ngươi, chớ làm phiền lòng người khi người còn sống. Bởi vậy, ước mong của người viết là chúng ta đừng nhắc các cha khi các ngài về già, dù là tinh thần hay vật chất ra khỏi chốn mà trước đây các ngài đã từng sống và phục vụ. Có như vậy chúng ta mới làm tròn chữ hiếu đối với các ngài, và nhất là để các ngài khỏi phải sống trong cảnh bước đập hành đêm dài cô đơn lắm, đến một mình rồi cũng một mình đi. Một phút suy tư, người thế gian già thì trông chờ vào con cháu, các linh mục già thì biết nương tựa vào ai. May lắm thì có ai đó nghĩ tình chăm sóc nuôi dưỡng bà con của các ngài, có khi cũng chẳng còn ai. Thật buồn tẻ cô đơn. Thế còn những lúc ốm đau bệnh tật thì sao? Còn chẳng biết tính sao, cũng chẳng biết phải làm gì. Còn chỉ xin Chúa xót thương, xin mọi người hãy ghé mắt nhìn đến các ngài để có chút an ủi, nâng đỡ kịp thời. Tác giả Thuyết Danh.
Kim Hà xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Veronica mới của linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Chúng ta được sinh ra trong cuộc đời đều mang theo một tiếng khóc oa oa. Không ai khi lọt lòng mẹ mà cười cả, và cũng không ai trên trần gian này dám nói rằng mình được hạnh phúc hoàn toàn, không phải chịu một đau khổ nào cả. Phật giáo quan niệm cho đời là bể khổ, là bến mê. Người Công giáo không coi đời là bể khổ, nhưng cũng coi trần gian là thung lũng nước mắt, như trong kinh Lạy Nữ Vương mà chúng ta đọc hàng ngày. Như vậy trên trần gian này có rất nhiều đau khổ, không thể xác thì tinh thần đang vây hãm con người, không ai có thể trốn thoát được. Trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta thấy xuất hiện một nhân vật đặc biệt là bà Veronica. Tên thật của bà là Serafia.
dám đương đầu với đám đông hỗn loạn như điên như cuồng. Vì hành động can đảm của bà mà người ta gọi bà là Veronica, bởi hai chữ Vero và Icon có nghĩa là chân dung đích thực. Bà Serafia đã chuẩn bị một ít rượu thơm đắt tiền với ý lành thánh dâng Đức Giêsu để giúp người đỡ khát đôi chút. Trong cuộc hành trình đau thương này, bà đã đứng chờ ngoài đường khá lâu. Bà trùm một tấm khăn dài, tay dắt một bé gái chừng 9 tuổi là con nuôi của bà. Tay bên kia bà khoác một tấm khăn rộng khác, trong đó bé gái có giấu một bình rượu khi đám rước đến gần. Bọn người đi đầu cố đẩy bà ra, cảnh tượng như công an xô đẩy người xuống đường. Nhưng bà cứ len qua đám đông, qua mặt cả toán lính và bọn lý hình. Bà tiến lại gần Đức Giêsu, quỳ xuống dưới chân người, dâng tấm khăn lên. Đồng thời bà nói: xin Thầy cho phép con được lau khuôn mặt Đức Chúa của con. Đức Giêsu đưa tay ra đỡ lấy tấm khăn, từ lau mặt ướt đẫm mồ hôi và máu, cảm ơn rồi trả lại cho bà. Bà hôn kính khăn và giấu dưới tà áo. Hành động can đảm đột xuất này của bà Serafia làm cả đám lính sửng sốt và cũng buộc đám rước phải ngưng lại ít lâu ngoài dự tính, nên bà đã lợi dụng cơ hội để dâng khăn cho Đức Chúa của bà. Bọn Pharisêu cưỡi ngựa cũng như lý hình nổi nóng vì sự trì trệ này, nên càng tức giận hơn nữa khi thấy Đức Giêsu được công khai tôn kính như vậy. Do đó chúng báo thù Đức Giêsu bằng cách đánh đập và hành hạ người thậm tệ hơn nữa. Trong khi đó thì bà Veronica cùng với đứa con vội vã trở về nhà. Vì thế từ tấm khăn này mà bà có tên là Veronica, và nay tấm khăn này vẫn còn được trưng bày để tín hữu đến tôn kính. Thực tế có biết bao nhiêu nỗi buồn mà chúng ta thấy nơi khuôn mặt của nhiều người xung quanh chúng ta, có biết bao nhiêu giọt nước mắt tuôn trào trên mi từng giây từng phút trên thế giới của chúng ta, từng giọt tuôn trào kêu xin lòng từ bi và kêu xin sự an ủi. Những giọt nước mắt cay đắng nhất là những giọt nước mắt gây nên bởi những sự dữ của con người. Đó là những giọt nước mắt của những người chứng kiến người thân yêu của mình phải khóc thảm thiết vì họ, những giọt nước mắt của những bậc ông bà cha mẹ, của trẻ con, những giọt nước mắt từ những đôi mắt đăm chiêu nhìn vào hoàng hôn mà như vô vọng, đứng đến để lau khô những giọt nước mắt từ những đôi mi ngấn lệ của chúng ta. Chúa Giêsu cũng vậy, Ngài biết thế nào là khóc thương. Chúa Giêsu đã cảm thông và thấu hiểu nỗi buồn như thế nào. Những giọt nước mắt của Chúa Giêsu đã làm thay đổi biết bao nhiêu cuộc đời. Những giọt nước mắt ấy đã chạm đến rất nhiều tâm hồn và là niềm an ủi đối với những tâm hồn đã chịu nhiều tổn thương. Chúa Giêsu cũng đã trải qua những nỗi sợ hãi vì đau khổ và cái chết, sự thất bại và chán nản khi Giuđa và Phêrô phản bội thầy mình. Và Ngài cũng đã vô cùng đau buồn trước cái chết của mình. Những giọt nước mắt của Chúa Giêsu dạy chúng ta biết với nỗi đau của người khác, biết chia sẻ và cảm thông trước những sự chán nản đau khổ của đồng loại. Những giọt nước mắt này làm chúng ta nhận ra sự đau khổ và tuyệt vọng của những người phải chứng kiến người thân mình bị đem đi và những người không còn nơi để tìm sự an ủi. Những giọt nước mắt của Chúa Giêsu đã rơi xuống không thể không đánh động đến chúng ta là những người tin vào Ngài. Ước chi mọi người là Veronica trong đời thường để nhận ra những nỗi đau của người chung quanh, để trao cho họ chiếc khăn mà lọt mặt như bà Veronica đã can đảm trao khăn cho Chúa. Linh mục Raphael Trần Xuân Nhà.
Kim Hà xin gửi đến quý vị bài cảm nghiệm của linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn với tựa đề Đi thăm bệnh nhân. Trong thời gian dưỡng bệnh để cho khuây khỏa, tôi thường đi thăm các bệnh nhân, biết rằng mình chẳng giúp được gì cho họ ngoài vài trăm bạc và một mớ kiến thức về đông tây y, cộng với kinh nghiệm bản thân, vài lời khuyên nhủ hữu ích. Hôm nay bỗng nhiên anh Thịnh, người họ rú đò, điện thoại mời cha về nhà chơi. Tôi cũng không nhớ nữa. Anh mới giới thiệu, con là người mà cha cứu sống. Tôi nhớ cách đây 20 năm, khi đi sức dầu cho một bệnh nhân tuổi còn chạc khoảng 35 tuổi ở làng rú đò bên sông. Khi nhìn thấy hoàn cảnh gia đình nghèo, bên vợ hiền và ba đứa con dại, tôi rất xúc động. Sức dầu xong ngồi lại với gia đình chốc lát để hỏi thăm bệnh tình. Thay vì chồng mệt mỏi, người vợ tiếp tôi bằng bát nước chè xanh. Tôi hỏi anh bị bao lâu rồi. Chị trả lời anh bị thận và đã chữa chạy khắp nơi, ngay cả bệnh viện Trung ương Hà Nội. Nay họ trả về chờ chết. Tôi rất xót xa khi nhìn đến ba đứa con dại của anh, và tôi nói tôi cũng không giúp được gì khi bệnh viện Trung ương trả về, ngoài dăm trăm bạc để gia đình có thêm bữa ăn cho vui vẻ. Và chị thử lấy rễ cỏ chanh và lá tre sao vàng hạ thổ cho anh uống thử. Chị cứ làm đi, vì có chanh và lá tre sau vườn nhà nhiều. Thế là tôi quên bẵng đi. Một tháng sau thấy hai vợ chồng anh vào tạ ơn và nói rằng anh đã lành bệnh và sống cho đến hôm nay. Thực tế ai cũng mong muốn những điều an lành đến với mình, còn những điều khổ đau thì nó như cứ làm người ta kinh hãi. Nhưng ốm đau bệnh tật không tránh được. Ông bà ta nói sinh bệnh lão tử, có sinh ắt có tử, có hạnh phúc ắt có khổ đau. Trong cuộc đời không nhiều thì ít, mọi người cũng phải trải qua, không ai thoát khỏi. Ngày hôm nay nhiều người bệnh tật đau khổ quá, mà lại đa phần rơi vào những hoàn cảnh nghèo. Chính vì vậy mà họ rất cảm thông. Họ nói, chúng con chưa có chi mà cho cha, cha đang chữa bệnh để tiền mà chữa bệnh, phải nói thật khéo họ mới nhận cho. Thực tế khi chứng kiến những nỗi đau diễn biến nơi thân xác họ, tôi đọc lại tin mừng Thánh Luca đã dẫn mỗi người chúng ta cùng đi vào trải nghiệm của niềm tin cộng đồng để đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa. Bởi đó khi đọc đoạn tin mừng này, lòng của mỗi chúng ta cũng được khơi lên tâm tình cảm tạ và tôn vinh Thiên Chúa. Trang tin mừng, ta thấy Chúa Giêsu chữa người bại liệt. Họ đã cố gắng tìm cách đưa bệnh nhân vào mà không được. Cuối cùng, họ chọn giải pháp đem bệnh nhân lên mái nhà, dỡ mái nhà ra, rồi thòng dây thả xuống. Họ chỉ đặt đó thôi, không nói năng, nài xin gì. Nhưng ai nấy cũng hiểu họ muốn gì, như một tác động lan tỏa trong niềm tin cộng đồng. Việc chứng nghiệm người bại liệt được chữa lành đã làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt và cảm nhận sự tác động của Thiên Chúa. Họ tôn vinh Thiên Chúa và bảo nhau, hôm nay chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ. Chính lòng khao khát được chữa lành mà người bại liệt đã được mọi người xin đến, và niềm tin được chữa lành còn mạnh đến nỗi họ đã dỡ cả mái nhà để đưa bệnh nhân đến với Chúa. Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn.
Kim Hà xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Dù Đà Mới của linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Một nụ hôn ngọt ngào luôn ẩn chứa những cảm xúc bên trong của con người mà không cần nói thành lời, và cũng là để con người cảm nhận cảm xúc của người hôn và người được hôn. Dù chỉ là một nụ hôn đơn giản cũng ẩn chứa những cảm xúc, có thể không nhận biết được sự bí ẩn trong mỗi nụ hôn, vì trong mọi nụ hôn đều chứa đựng những suy tư, cảm xúc và những thông điệp khác nhau. Sứ điệp của nụ hôn Giuđa, tức thì Giuđa đến gần Đức Chúa Giêsu mà rằng chào thầy rồi hôn ngài. Câu 48-49. Giuđa Iscariot là một nhân vật khó quên khi bước vào mùa thương khó. Là một trong 12 tông đồ của Chúa, giữ chức vụ thủ quỹ của nhóm 12 tông đồ, được Chúa ban quyền năng và sai đi. Nhiều lúc chúng ta tự hỏi Chúa có biết ông Giuđa sẽ phản Ngài hay không? Và nếu biết thì Ngài có thể làm gì để giúp cho ông đừng phạm tội? Chúa Giêsu Ngài biết trước ai là người phản Ngài từ lúc ban đầu. Tin mừng Thánh Gioan đoạn 6 câu 64. Khi đọc tin mừng, chúng ta có thể nói rằng việc Chúa chọn Giuđa vào nhóm 12 tông đồ, ngoài việc Ngài yêu ông, muốn giúp cho ông có cơ hội để ăn năn khi gần gũi với Chúa hơn, thì có lẽ không còn lý do nào khác. Thế nhưng thật đáng buồn, sau nhiều lần gián tiếp hoặc trực tiếp, Chúa đã cảnh báo, ông Giuđa vẫn cứng lòng cho đến giờ phút cuối, ngày ông quyết định bán Chúa bằng 30 đồng bạc. Ông Giuđa đã che giấu hành vi bất trung phản bội dưới nụ hôn đẹp đẽ nồng nàn. Chắc chắn không ai muốn nhận nụ hôn như thế đến trong đời mình, cũng không ai muốn mình hôn Chúa như vậy. Tuy nhiên, trong đời thường lắm lúc chúng ta cũng có lần che giấu sự giả hình bằng những hình thức bề ngoài như vậy, đến nỗi Chúa Giêsu có lần đã buồn mà nói: dân này thờ ta bằng môi bằng miệng, nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Tin mừng Thánh Matthew đoạn 15 câu 8. Bước vào mùa chay thánh, giáo hội cho chúng ta có thời gian để suy nghĩ lại mình, xem có khi nào hình ảnh nụ hôn Giuđa đang ẩn giấu trong ta chăng. Hãy ăn năn thấu hối với Chúa ngay ngày hôm nay, đừng để chúng ta trở thành một Giuđa mới. Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết của linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn với tựa đề Giờ của Mẹ. Đức Kitô đã cúi xuống thân phận con người, chợt òa khóc khi nấc lên: Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Ngài nói tiếp: Lạy Cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng theo ý Cha. Có một điều đặc biệt nơi Thiên Chúa, khi khước từ vinh quang dành cho mình, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống người phàm, sống như người trần thế. Trong thư Philippe nói rõ, Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Ngươi lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Điều kỳ diệu và khác thường đó chỉ một mình Thiên Chúa dám làm. Thiên Chúa biết con người tự thân không thể đạt được Ngài, nên Ngài xuống thế làm người trong cung lòng con người, sống hết mình với phận người hèn hạ. Thực sự con người là chi mà Chúa cần nhớ đến? Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm? Chính sự yếu đuối như thế mà Ngài đi tìm và cúi xuống trên thân phận con người. Khi sinh ra, Ngài đã chấp nhận cảnh nghèo khó trong một đêm giá rét giữa hang bò lừa. Cũng vì yêu, Ngài đã trao hiến chính bản thân mình qua cái chết nhục nhã trên thập giá. Tất cả đều nói lên tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Ngài chấp nhận cúi xuống như thế chỉ vì yêu thương con người và muốn nâng con người lên, muốn cho con người được hạnh phúc. Có thể nói không ai yêu con người như Đức Giêsu. Tình yêu ấy phải trả giá đắt bằng cuộc trao hiến tự nguyện. Sự lôi kéo mãnh liệt làm Ngài quyết định đi đến cái chết đau thương trên đồi máu. Tình yêu ấy đã được thể hiện rõ nét trong cuộc đời dương thế của Đức Giêsu với tư cách là vị mục tử nhân lành. Đức Giêsu đã cúi xuống tìm con người ngay khi nó còn là tội nhân. Ngài còn bênh vực cho tội nhân khi Ngài nói: người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà là để kêu gọi người tội lỗi. Marco đoạn 2 câu 17. Có cảnh nào đẹp như cảnh hoàng hôn trên đồi máu, tiếng thì thào phát từ người hấp hối treo lủng lẳng trên cây gỗ? Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Thực tế thì không phải là không biết, nhưng đó chỉ là lời biện hộ, cũng là chóp đỉnh của tình yêu. Ngài còn cúi xuống với tội nhân như Matthew, Zacchaeus, Madalena, người đàn bà loạn huyết, người phụ nữ bên bờ giếng Jacob, vân vân. Ngài cúi xuống thật gần và thật thấp để vực dậy thân phận mà con người coi như bỏ đi. Đó là bằng chứng tình yêu vô vị lợi nơi vị mục tử. Tình yêu của Ngài vô biên bao trùm cả nhân loại. Tình yêu và phẩm tính siêu việt của Ngài, cả nhân loại và mọi thời không thể múc cạn. Thật vậy, Ngài đã cúi xuống và đón nhận con chiên lạc vác trên vai thánh mình, mà dẫn về đồng cỏ xanh tươi, nơi niềm vui và bình an ngự trị. Từ đó, Ngài giúp nó sống trọn vẹn mọi mối tương quan với bản thân, tha nhân và Thiên Chúa. Chúa yêu thương nó, chứ không một ai thiện chí đến với Ngài mà không được Ngài yêu thương. Chúng ta đã được thánh hóa trong tình yêu Ngài. Trong khi hầu hết nhân loại hễ có quyền là hành quyền trên người khác, Đức Giêsu lại cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Ngài cúi xuống để nâng con người lên. Đó là cung cách phục vụ của Đức Giêsu. Đó là cách phục vụ đích thực, hầu nâng cao giá trị con người. Vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Sau cùng là những lời chăn chối cuối cùng của Đức Giêsu, những lời mà người thốt ra trong giờ cao điểm, giờ của người. Giờ ấy cũng là giờ của Chúa Cha, là thời điểm mà Chúa Cha ấn định cho người rời bỏ thế gian về với Cha. Đó là giờ vượt qua, từ bỏ tất cả những gì thuộc về thế gian, kể cả những người thân yêu ruột thịt, là giờ khai trương cho một thế giới mới, những quan hệ mới. Chúa Giêsu nói những lời này vào lúc người sắp hoàn tất chương trình mà Chúa Cha đã giao phó. Nếu chưa nói lên những lời chăn chối cuối cùng, người cảm thấy như chưa hoàn tất sứ mạng. Lời chăn chối cuối cùng với mẹ Ngài mà ta tạm gọi là giờ của mẹ, và cũng lúc chúng ta được sinh ra. Thánh Gioan nằm trong sứ mạng cứu thế của người. Thực hiện lời chăn chối ấy là tiếp nối sứ mạng của người ở trần gian. Trong khi người đã về cùng Chúa Cha, không còn hiện diện hữu hình giữa nhân loại, Chúa Giêsu nói những lời cuối cùng với tất cả ý thức rõ ràng và sáng suốt về sứ mạng cứu độ phổ quát, về vương quyền phổ quát của người. Ngài cúi xuống một lần nữa trên thập giá, cất lời tạ từ: thưa Bà, đây là con của Bà. Rồi người nói với môn đệ: đây là mẹ của anh. Sau đó Ngài tuyên bố: mọi sự đã hoàn tất. Cũng tại núi Canvê ấy mà mẹ đã sinh chúng ta một lần nữa. Ước chi mọi người chúng ta cũng biết đón nhận mẹ Maria, đem vào cõi lòng mình. Chúa ban cho chúng ta tất cả ân sủng và sức mạnh cần thiết, và mong đợi chúng ta đáp trả với sự sẵn sàng vâng phục và trông cậy như Đức Mẹ Maria đã làm. Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Thưa quý thính giả, chương trình Radio Giờ Của Mẹ tuần này được sự bảo trợ của chủ nhân hai nhà hàng Voda và nhà hàng Cơm Chay Lotus 714-643-9271. Nhà hàng Cơm Chay Lotus tọa lạc tại địa điểm cũ của nhà hàng Voda tại thành phố Garden Grove. Xin kính mời quý vị ủng hộ cho hai nhà hàng Voda và Lotus Vegetarian Restaurant. Xin cảm ơn quý vị.